dùng một lời nói toạc ra hết. Quý vị thử ra hết Đại Tạng Kinh, có vị Phật nào từng sanh bệnh không? Có vị Phật nào hiện tướng suy già không?
Không có.
Có vị Bồ Tát nào từng sanh bệnh không? Điều này chưa từng nghe. Tại sao Phật Bồ Tát A-la-hán không mắc bệnh? Tại sao Phật Bồ Tát A-la-hán không già? Không những không già, họ cũng không chết. Đây đều là thật, không giả tí nào cả. Nguyên nhân chẳng có gì khác, họ đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh thấu hiểu rõ ràng, minh bạch. Tất cả đều tùy thuận tự tánh, thì họ được cái hiệu quả tốt lành thế đó. Rất nhiều chúng ta nói đến hôm nay, sinh thái tự nhiên, hoàn toàn phù hợp sinh thái tự nhiên. Chẳng có mảy may ý tạo tác bên trong, thuận theo tự nhiên là khỏe mạnh nhất. Chúng ta khi nổi lên vọng tưởng, đem sinh thái tự nhiên sửa đổi, vừa sửa đổi thì sửa hỏng mất, sinh ra bệnh. Bệnh là như vậy mà sinh ra, cho nên bệnh là vọng tưởng, phân biệt chấp trước, đây là bệnh căn. Còn học Phật là phải y theo lời dạy bảo của Phật, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước loại bỏ, khôi phục cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sinh khởi tác dụng, tức là trí tuệ chân thật, tức là chánh giác. Tâm thanh không thanh tịnh, có trí tuệ thông minh, Phật Bồ Tát không thừa nhận họ là chánh giác. Nhất định tâm phải thanh tịnh, thì trí tuệ ấy mới gọi là chánh giác, nó mới có chỗ khởi dụng được. Đạt được chánh giác như Phật đã nói trong kinh, anh mới có khả năng siêu việt sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi thấy đều siêu việt vượt khỏi, thì còn có bệnh gì nữa? Không có bệnh chi cả. Sanh tử đều giải quyết được, những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống có gì mà không giải quyết được? Trong cuộc đời này, anh sẽ có được hạnh phúc tự tại, mỹ mãn và vui vẻ chân chánh. Chúng ta học Phật là được những thứ này. Đây là tiếp nhận sự giáo huấn của Phật. Nhưng nếu anh dùng cái tâm thái của tôn giáo để học Phật, xin thưa rằng thật rằng những thứ này anh hoàn toàn không đạt được. Vì nguyên nhân gì? Vì mê. Tôn giáo chú trọng cảm tình, tình tháo, tình là mê, chẳng phải lý trí. Tôn giáo thì càng mê càng tốt. Tại sao? Anh mới là tín đồ thuần thành, anh chạy không thoát. Họ nắm lấy anh chặt cứng, anh không trốn chạy được. Hằng ngày anh đều phải lễ lại họ. Họ tiếp nhận sự cung kính, tiếp nhận sự cúng dường của anh. Nhưng Phật Pháp thì không như vậy. Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo là chỉ văn lai học, vị văn vãng giáo. Là anh đến để cầu học. Không có việc thầy phải đến tận nhà anh để dạy. Đây là đạo lý gì? Thầy đến nhà anh dạy anh, thì anh đối với thầy không cung kính, không tôn trọng. Dù thầy giỏi thế mấy, anh theo ông ta cũng chả học được gì. Cho nên vị thầy cũng không nhất định bảo anh phải cung kính. Nếu có cái tâm ấy, thì vị thầy này chẳng phải là vị thầy tốt. Nhưng bên trong vẫn phải có cái đạo lý. Có một phần thành kính thì được một phần lợi ích. 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Ví dụ như có 10 học sinh theo một vị thầy để học. Tại sao có đứa học được nhiều, có đứa không học được gì cả? Anh hãy quan sát tỉ mỉ. Những đứa học được là nhờ đối với thầy cung kính. Tại sao đối với thầy cung kính lại học được? Đối với thầy cung kính là vâng lời. Thầy dạy thế nào thì chúng làm theo thế đó. Dĩ nhiên chúng học được. Đối với thầy không cung kính tức là không vâng lời. Không vâng lời thì không còn cách gì cả. Dĩ nhiên chúng không học được gì. Cho nên vâng lời 100% là cung kính 100%. Giờ thấy bên trong thật có đạo lý. Cách giáo học của thế gian và xuất thế gian đều không ra khỏi cái nguyên tắc này. Chúng ta từ trong truyện ký thấy được nhiều vị tổ sư đại đức. Lúc còn trẻ khi họ đi học, tham phỏng một vị thiện trí thức là bậc cao tăng có đạo đức, có học vấn. trong truyện ký có ghi, vị thiện tri thức này nói với họ, ông ở chỗ tôi học không được chi, ông hãy đến người nào đó để học, ông sẽ được thành tựu. Cậu học sinh này quả nhiên theo lời chỉ điểm của họ, bèn đến với người kia, sau 5 năm, 3 năm thì họ khai ngộ, chứng quả. Đây lại là đạo lý gì? Chúng ta từ trong truyện ký thấy được rất nhiều, rất nhiều. Văn chương Trung Quốc chú trọng ở giản đơn, không rồng rà và dài dòng. Nói chuyện thì nói đến mấy tiếng đồng hồ, khi ghi chép thì chỉ có một vài câu, ghi rất đơn giản. Vị thiện trí thức này khi gặp người này đến, cũng như chúng ta sẽ hỏi ông họ gì, tên gọi là gì, ở đâu, ông đã học được những gì. Họ nhất định hỏi những như vậy, vừa hỏi qua thì biết ngay anh thích học môn nào. Vả lại trong tất cả những vị đại đức hiện nay, anh bội phục nhất là ai? Họ chỉ điểm là chỉ điểm người mà anh bội phục nhất, anh sẽ theo học người đó, anh sẽ nghe lời người đó. Còn tôi sao không dạy anh? Vì anh không phục tôi, vậy anh cũng không tin, anh không thể tiếp nhận. Nguyên lý là ở chỗ này, chẳng phải họ có thần thông. Khi đến nơi đó, quả nhiên họ thành tựu. Thì thật, trong lúc nói chuyện thì đã rõ ràng minh bạch. Cho nên chúng ta phải hỏi, trong đời này chúng ta có gặp được vị thầy giỏi nào không? Lời này cũng chẳng phải không có đạo lý. Thầy giỏi có thể gặp, không thể cầu. Rất không dễ gặp được. Sau khi đã gặp, anh có chịu theo học với họ không? Không chịu theo họ để học thì vẫn luống cọc. Cho nên nhất định phải là người trong tâm một mình tôn kính nhất thì mới phát sinh tác dụng được. Cùng một câu nói, cùng một đạo lý được thốt ra từ miệng một người mà ta khinh dễ thì vẫn không thể tin, không thể chấp nhận được. Còn phải chửi họ, nếu là người trong tâm một anh bội phục nhất thốt ra như phụng thánh chỉ, lập tức y giáo phụng hành, làm sao mà giống nhau được. Cho nên anh phải hỏi, tương lai chúng ta có thể thành tựu chăng? Rất giản dị, anh hãy về nhà suy nghĩ đàng hoàng, vị thiện trí thức nào mà anh bội phục nhất, một lòng một dạ theo người đó học, như vậy mới không sai, anh mới thành công được. Nếu như anh ưa thích quá nhiều vị thiện trí thức, vậy thì lòng cung kính của anh chẳng phải thật, là giả. Tâm của anh rất loạn, biến đổi vô thường. Không những Phật Pháp anh không cách gì tu học được, thế gian Pháp anh cũng chẳng học được tốt. Bất luận thế gian Pháp hay Phật Pháp, muốn học được tốt, phải biết một đạo lý, một môn thâm nhập. Nhất là Phật Pháp, muốn thật sự học được tốt, phải chỉ một vị thầy. Một vị thầy thì một đời anh chỉ đi một con đường, con đường này dễ đi. Hai vị thầy thì là hai con đường, đường rẽ, anh làm sao đi? Ba vị thầy là ba con đường, ngã ba đường. Bốn vị thầy là ngã tư đường, ngã tư thập tự thì hỏng hết rồi. Thanh niên ngày nay, kẻ hiếu học rất nhiều, tại sao không thành tựu được? Đều là vì ở ngã tư đường, chẳng biết phải theo ngã nào. Căn bệnh sanh ra là ở chỗ này. Đã là học Phật, không những phải thân cận một vị thầy, còn phải chuyên tu một pháp môn, anh mới có được thành tựu. Thành tựu cái gì? Là được thanh tịnh tâm. Quý vị nên biết, thành tựu là anh được thanh tịnh tâm. Khi hiện tượng khi được thanh tịnh tâm, thì phiền não khinh, trí tuệ tăng trưởng. Như vậy thì đã có được thụ dụng. Thế gian và xuất thế gian, tất cả vấn đề duy chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết được. Ngoại trừ trí tuệ ra, không có một phương pháp thứ hai nào khác có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên Phật Pháp nói trí, nói giác là thiếu những thứ này, cần phải chánh giác. Chúng ta nói đến việc gần nhất để giải quyết vấn đề của bản thân tôi, giải quyết vấn đề sinh hoạt hiện tiền của tôi. Tôi phải làm cho cuộc sống của tôi sống được tự tại, sống được mỹ mãn, sống được hạnh phúc. Mở rộng ra là giải quyết vấn đề của gia đình tôi, giải quyết việc làm của tôi, giải quyết vấn đề của toàn xã hội. Phải cần đến trí tuệ, cái trí tuệ chân thật. Trong trí tuệ nếu xen lẫn phiền não thì không giải quyết được vấn đề. Trên thế gian này, người thông minh rất nhiều, đặc biệt là những nhà chính trị, mọi người đều tưởng rằng mình rất thông minh, đem xã hội làm cho càng ngày càng loạn, bá tánh ngày càng khổ sở. Là nguyên nhân gì? Là vì trong trí tuệ có xen lẫn phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những thứ này họ chưa đoạn dứt. Khởi tâm động niệm trước hết là nghĩ đến lợi ích của mình. Anh xem, ngã chấp họ vẫn còn. Phật dạy chúng ta trí tuệ chân chánh, cái thứ nhất là phải phá cái ngã. Đây mới là trí tuệ chân chánh. Không có cái trí tuệ chân thật, công phu chân thật, dù có học kinh điển đại thừa cũng luôn còn vô ích. Kinh đại thừa trong tuy tụng rất nhiều nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn giải sai. Trong bài kinh kệ có nói nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, còn những người này là giải sai Như Lai chân thật nghĩa thì còn cách gì nữa? Họ tại sao giải sai? Vì họ có tâm riêng tư, khởi tâm động niệm, họ đều đặt nặng lợi ích của riêng mình. Như vậy là không cả, ngược lại thì họ không được lợi ích. Nếu lìa bỏ được lòng riêng tư thì anh mới có được lợi ích chân thật.